Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 49 cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền. Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên. Bài viết: Khéo dân vận để huy động sức dân. Cũng trong chương trình có bài viết: Phụ nữ với sở hữu trí tuệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý khán giả, chiều nay, 26 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 49 để cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện sở ngành liên quan. Phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin.
Hội nghị đã tiến hành thảo luận cho ý kiến vào 17 nội dung về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng và các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Cụ thể, đối với các nội dung do Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh xin ý kiến trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 12, gồm quy định chính sách hỗ trợ đối với công tác cai nghiện ma túy, quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao xóm, tổ dân phố đạt chuẩn, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường từ km 31 đến di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án về chuyển đổi số, đặt tên 12 đường, 3 phố trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất về chủ trương giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu tối đa các ý kiến tại hội nghị, chỉ đạo bổ sung chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung văn bản trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Đối với nội dung về điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở xem xét đánh giá cụ thể về danh mục các dự án cần điều chỉnh và nguyên nhân điều chỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị việc xây dựng danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa cần bảo đảm thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ ngay từ khi xây dựng, thống kê, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tránh việc phải điều chỉnh nhiều lần. Cho ý kiến về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại khu công nghiệp Sông Công 2 và khu công nghiệp Điểm Thụy, các ý kiến thống nhất về chủ trương. Tuy nhiên, đề nghị xem xét kỹ lưỡng quyết định việc chuyển mục đích sử dụng rừng bảo đảm theo đúng thẩm quyền, đúng các quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án, thường xuyên giám sát, bảo đảm việc chuyển mục đích sử dụng rừng đúng yêu cầu quy định. Liên quan tới việc ứng trước khối lượng xi măng năm 2024 để thực hiện trong năm 2023, thống nhất về chủ trương đối với việc hỗ trợ xi măng cho huyện Đại Từ và huyện Phú Bình để đẩy nhanh tiến độ đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ, chính xác, đúng chủ trương, đường lối, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.
Sáng nay, 26 tháng 4, tại Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và phát biểu lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2023. Cùng dự có các đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ủy ban Dân tộc Chính phủ, đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh. Sau 5 năm tổ chức Tháng Nhân đạo kể từ năm 2018, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên đã vận động được hơn 17,7 tỷ đồng, trợ giúp trên 30.000 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và trở thành đợt cao điểm của các hoạt động nhân đạo, trợ giúp những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội. Với chủ đề Từ trái tim mỗi chúng ta chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, Tháng Nhân đạo năm 2023 bắt đầu từ ngày 1 tới 31 tháng 5, cao điểm từ ngày 8 tháng 5 với nhiều chuỗi các hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng, nhằm khơi dậy tình yêu thương của mỗi người, kêu gọi mọi người tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo như một mệnh lệnh từ trái tim, sẵn sàng trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn, nhân lên những hành động tử tế, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái. Tại lễ phát động, nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực đã được tổ chức như tiếp nhận ủng hộ từ các đơn vị, nhà hảo tâm, trao biển hỗ trợ xây dựng nhà nhân đạo cho 20 gia đình, tặng xe đạp và gắn địa chỉ nhân đạo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng giấy chứng nhận tấm lòng vàng và hoa cho các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác nhân đạo. Ngay tại lễ phát động tháng nhân đạo năm 2023, ban tổ chức đã nhận được sự đồng hành chung tay chia sẻ của hơn 90 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh với tổng giá trị trên 4 tỷ 400 triệu đồng để hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Tiếp tục chương trình khảo sát tại tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện quy định số 97 và quy định số 98 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp và cơ quan. Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên về nắm bắt kết quả khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện hai quy định này. Đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và làm việc với đoàn công tác. Những năm qua, thực hiện quy định số 97 và quy định số 98 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các chi đảng bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp và cơ quan của tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, đảm bảo vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện các quy định hướng dẫn của Trung ương, các tổ chức đảng và lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, góp phần thực hiện toàn diện các mặt công tác của cơ quan đơn vị, xây dựng đảng bộ chi bộ vững mạnh. Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện cũng ghi nhận một số khó khăn như một số tổ chức đảng trực thuộc cấp ủy địa phương nhưng lãnh đạo chỉ đạo chuyên môn và công tác cán bộ lại trực thuộc ngành dọc quản lý nên công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy còn gặp vướng mắc, chưa có hướng dẫn cụ thể đối với chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảng bộ cơ sở như chi bộ trường học, trạm y tế, xã phường, vướng mắc trong thực hiện trách nhiệm, thẩm quyền giữa đảng ủy, hội đồng trường tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Phát biểu tại buổi làm việc, đoàn công tác đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn công tác xây dựng đảng, hoạt động đảng theo đúng nguyên tắc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị của đảng tại các chi đảng bộ. Đối với những đề xuất kiến nghị của địa phương, đoàn sẽ tiếp thu làm cơ sở để tham mưu với cơ quan soạn thảo đề án sửa đổi, bổ sung quy định số 9798 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp và cơ quan cho phù hợp với hoạt động thực tiễn.
Sáng nay 26 tháng 4, huyện Đồng Hỷ đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Hóa Thượng thuộc huyện Đồng Hỷ. Dự lễ công bố có đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, lãnh đạo quân khu 1, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và đại diện các sở ngành địa phương. Phóng viên Hồng Hạnh đưa tin chi tiết.
Theo nghị quyết số 729 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi thành lập, huyện Đồng Hỷ có 15 đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, thị trấn Hóa Thượng được thành lập trên cơ sở nguyên trạng 13,38 km2, diện tích tự nhiên và quy mô dân số 13.871 người của xã Hóa Thượng. Thị trấn được định hướng đầu tư xây dựng gắn với việc hình thành 4 khu chức năng gồm Trung tâm Chính trị Hành chính của huyện Đồng Hỷ, Trung tâm Giáo dục Đào tạo Y tế Chất lượng cao, Thương mại Dịch vụ, Tài chính, Ngân hàng. Khu dự trữ phát triển, thị trấn Hóa Thượng sau khi thành lập sẽ góp phần phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh và tạo động lực phát triển quan trọng của huyện Đồng Hỷ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành đã trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị trấn Hóa Thượng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thành lập thị trấn Hóa Thượng khẳng định, việc xây dựng đề án thành lập thị trấn Hóa Thượng đã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sự quan tâm tạo điều kiện của các bộ ngành trung ương, sự vào cuộc quyết liệt của các sở ban ngành, đặc biệt là sự đồng thuận cao của nhân dân xã Hóa Thượng. Để tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, vì vậy Đảng bộ chính quyền huyện Đồng Hỷ và thị trấn Hóa Thượng tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của nghị quyết số 729 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sắp xếp ổn định bộ máy các cơ quan tổ chức ở địa phương, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, giải quyết kịp thời các tồn tại vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ, quan tâm đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng kinh tế xã hội theo quy hoạch, xây dựng thị trấn Hóa Thượng thực sự là thị trấn hiện đại, văn minh.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Thực hiện lời dạy này của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào thi đua dân vận khéo đã được phát động từ năm 2009. Đến nay, phong trào này trở thành một trong những trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước, được cấp ủy chính quyền và cả hệ thống chính trị tích cực hưởng ứng. Khéo dân vận cũng là cách để Đảng bộ thành phố Thái Nguyên huy động sức dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Trần Trang.
Giải phóng mặt bằng vẫn được xem là việc khó trong quá trình triển khai các dự án. Những vấn đề nảy sinh trong giải phóng mặt bằng ở mỗi dự án lại có sự khác biệt nên không thể áp dụng cùng một phương pháp cách xử lý. Bởi vậy, đối với thành phố Thái Nguyên, một trong những địa phương luôn có số lượng các dự án và diện tích cần giải phóng mặt bằng lớn, thì sự sâu sát trong công tác tuyên truyền, vận động và linh hoạt trong áp dụng các chính sách hỗ trợ đền bù là quan điểm chủ trương chung để tạo sự đồng thuận đối với người dân vùng dự án. Ông Nguyễn Tiến Chữ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Công tác gặp gỡ, tuyên truyền, vận động thuyết phục là công tác then chốt và giải quyết đúng và đầy đủ các chế độ chính sách của nhà nước đối với người dân. Cái thứ hai là tạo ra các cái quỹ đất tái định cư phù hợp, có các cái điều kiện thiết yếu để đảm bảo được cái giao đất cho người dân để người dân di chuyển đến nơi ở mới.
Nhờ cách làm tốt mà tính riêng trong 3 tháng đầu năm 2023, các ngành chức năng của thành phố Thái Nguyên đã vận động, tuyên truyền để các tổ chức cá nhân thuộc phạm vi 28 dự án đồng thuận và bàn giao gần 7 hectare đất trong diện thu hồi. Trong đó đáng chú ý là dự án sân vận động Thái Nguyên được quy hoạch mới về phía tây thành phố. Với diện tích cần giải phóng mặt bằng lớn trên 13,5 hectare, tác động không nhỏ tới cuộc sống của gần 100 hộ dân trong vùng ảnh hưởng, trong đó không ít hộ dân phải di chuyển cả chỗ ở. Tuy nhiên, đến nay cơ bản đều đã đồng thuận và bàn giao đất. Đối với họ, đây là việc làm ý nghĩa để mỗi công dân đóng góp công sức nhỏ bé vào sự phát triển của địa phương. Ông Nguyễn Văn Thăng, xóm chợ, xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên nói.
Nếu mà nói về ban đầu thì thực sự là chúng tôi cũng hoang mang mà cũng khó khăn. Bởi vì chúng tôi xác định này, chúng tôi là người dân thì phải có công cụ sản xuất. Sau khi đó thì được các ban ngành chính quyền địa phương vận động và tuyên truyền chính sách của Đảng nhà nước. Khi chúng tôi hiểu ra rồi, cái đó là chúng tôi trở thành những nghĩa vụ của người công dân là phải đóng góp cho xã hội.
Ông Lê Khương Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên cho rằng.
Đầu tiên đó là về công tác dân chủ. Mọi cái chính sách, mọi cái quyền lợi, rồi mọi cái thủ tục hành chính đều phải được công khai. Cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã tranh thủ những người có uy tín trong xóm, rồi là cấp ủy chi bộ để tuyên truyền. Thì thông qua cái kênh ấy thì các bác đã có cái sức lan tỏa rất là tốt. Thì các hộ dân đã bước đầu đã đồng tình, ủng hộ.
Thành phố Thái Nguyên luôn có tốc độ phát triển nhanh, nhưng điều này cũng đặt ra nhiều thách thức, nhất là trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Bởi vậy, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an và tích cực vận động nhân dân các địa phương tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an thành phố đã triển khai mô hình dân vận khéo để đảm bảo an ninh trật tự. Hàng nghìn camera an ninh được huy động từ sức dân đã được lắp đặt, kết nối tới trụ sở công an các xã, phường, qua đó góp phần cung cấp nguồn tin quan trọng có giá trị giúp lực lượng chức năng đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Thiếu tá Cao Việt Thái, trưởng công an phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Huy động dân và đóng góp trên cái việc lắp hệ thống camera an ninh thì nhân dân sẽ là quyền làm chủ thông qua các đồng chí tổ trưởng, cấp ủy chi bộ để bảo quản và cũng như là bảo dưỡng cũng như sửa chữa và huy động cái sức dân để thành lập một cái quỹ để tự cái quỹ đấy để có thể là mình tiến hành trong quá trình sửa chữa hỏng hóc.
Ông Nguyễn Mạnh Dũng, tổ trưởng tổ 2 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên nói:
Chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch phân công các cái tổ công tác xuống tới các cái bà con nhân dân, các hộ dân đình, gia đình để tuyên truyền vận động nhân dân hiểu rõ về mục đích ý nghĩa lắp camera an ninh trong giai đoạn hiện nay. Thì cơ bản nhân dân cũng rất là phấn khởi và cũng đã hiểu được về cái mục đích ý nghĩa của lắp camera an ninh.
Tuyên truyền vận động người dân ủng hộ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội là một trong những thành tích nổi bật của công tác dân vận ở thành phố Thái Nguyên. Cái khéo trong công tác dân vận nơi đây là tạo ra được sự gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Nói và làm cho dân tin, dân nghe, dân hưởng ứng và tích cực tham gia để cùng chung một mục tiêu là xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày một văn minh và hiện đại.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. độ ẩm không khí trung bình 70-75%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20-26 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21-26 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20-26 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%.
Thưa quý thính giả, hiện nay hoạt động phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số miền núi theo tiểu dự án 3 thuộc dự án 5 của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang được tiếp tục triển khai, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phản ánh của phóng viên Triệu Thuần về việc triển khai chương trình tại Thái Nguyên.
Sau 3 tháng học nghề may công nghiệp, từ đầu năm 2023, chị Phan Thị Thu, dân tộc Nùng ở xã Phú Cường, huyện Đại Từ, được nhận vào làm việc ngay tại một nhà máy ở địa phương. Được biết, lớp may công nghiệp trên được Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Đại Từ tổ chức vào tháng 9 năm 2022, từ nguồn kinh phí chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc miền núi. Từ lớp học may, 18 chị em người dân tộc thiểu số đã có việc làm tại địa phương với mức thu nhập ổn định. Chị Phan Thị Thu, công nhân nhà máy may TGT Đại Từ chia sẻ.
Qua lớp học thì tôi được biết đến nghề may công nghiệp và cải thiện được cái tay nghề của mình. Và hiện tại tôi đã đang được nhận vào làm ở nhà máy may TGT huyện Đại Từ với mức thu nhập là khá ổn định.
Cũng từ lớp dạy nghề theo chương trình mục tiêu quốc gia, bà Hoàng Thị Thanh ở xóm Đồng Mây, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ đã nắm được các kiến thức, biện pháp khoa học kỹ thuật nuôi gà. Từ chỗ chỉ nuôi nhỏ lẻ, chủ yếu tự cung tự cấp, thì thời gian qua, bà Thanh đã tự tin nuôi và xuất bán nhiều lứa gà thịt, đem lại nguồn thu nhập cho gia đình. Bà Thanh mong muốn.
Lúc chưa học thì tôi cũng chưa biết cách, thì mấy đầu tôi nuôi thì cũng hay bị nó chết. Thật ra là tôi cũng không dám mạnh dạn, từ lúc được đi tập huấn về là tôi dám mạnh dạn nuôi 200 con. Cũng mong muốn là được tập qua những lớp tập huấn sau nữa, học hỏi được nhiều hơn nữa, thì tôi cũng sẽ mạnh dạn dám nuôi đến 1.000 hay 2.000 con.
Hoạt động đào tạo nghề là một trong những nội dung thành phần trong tổng thể chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc miền núi giai đoạn 1, từ năm 2021 đến năm 2025. Năm 2023, tỉnh Thái Nguyên giao trên 26,8 tỷ đồng vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc miền núi cho ngành lao động để thực hiện các nội dung giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ giải quyết việc làm đối với vùng dân tộc miền núi. Ông Hà Huy Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, huyện Đồng Hỷ cho biết.
Năm nay chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức đào tạo cho bà con kỹ thuật chế biến món ăn, trồng chè, chế biến chè xanh chè đen, nuôi và phòng trị bệnh cho gà. Chúng tôi sẽ triển khai làm công tác là xây dựng cái kế hoạch tuyển sinh và cái kế hoạch đào tạo cho nó đảm bảo về tiến độ chương trình đào tạo.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, huyện Đại Từ cho rằng.
Trong thời gian tới thì trung tâm tiếp tục phối hợp với các cái đơn vị, đặc biệt là các doanh nghiệp, các đơn vị trên địa bàn huyện để phối hợp và tuyển sinh, đào tạo và tạo ra cái đầu ra cho người lao động sau khi đào tạo có việc làm ổn định.
Có thể nhận thấy, dù là nghề phi nông nghiệp hay nông nghiệp, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nghề, các kiến thức đã giúp các học viên phát huy được kiến thức được học, áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi tại gia đình hoặc tham gia làm việc tại doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đây là giải pháp căn bản để các địa phương thực hiện mục tiêu ổn định và nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức khác. Ngày 25 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có công văn số 1870 về việc thực hiện công điện số 280/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, có ý kiến chỉ đạo như sau. Thủ trưởng các sở ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc quán triệt và triển khai công điện số 280/2023 của Thủ tướng Chính phủ đến từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý, khắc phục ngay tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không dám làm, không dám tham mưu, đề xuất, không dám chịu trách nhiệm trong cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan rà soát, tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện ngay các nội dung công việc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 280/2023, đảm bảo theo đúng trình tự thủ tục thẩm quyền được quy định hiện hành.
Hôm nay 26 tháng 4, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên tổ chức triển lãm sắc màu văn hóa Thái Nguyên tại không gian văn hóa Trà Tân Cương, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Triển lãm trưng bày gồm 3 phần, giới thiệu trên 90 đơn vị hiện vật, hình ảnh tiêu biểu, những danh lam thắng cảnh, những bản sắc dân tộc đa dạng đặc sắc, những lễ hội, trò chơi dân gian, sinh hoạt tín ngưỡng dịp Tết đến xuân về, những di tích lịch sử, văn hóa gắn liền với những chiến công vẻ vang của dân tộc trong suốt thời kỳ dựng nước, giữ nước, trở thành địa chỉ đỏ cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Bên cạnh đó, triển lãm cũng đã phản ánh về một Thái Nguyên đang vươn mình đổi mới trong thời kỳ hội nhập, đã và đang trở thành điểm đến mang những trải nghiệm thú vị cho các du khách trong nước, quốc tế. Triển lãm diễn ra từ ngày 26 tháng 4 đến mùng 5 tháng 5.
Cũng trong ngày hôm nay, Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ tổ chức hội thảo sự cần thiết phải phát triển liên hiệp các hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới. Tính đến hết năm 2022, huyện Đồng Hỷ có 92 hợp tác xã, trong đó có 74 hợp tác xã nông nghiệp. Những năm qua, các hợp tác xã trên địa bàn huyện đã tích cực trong phát triển sản xuất ô cốp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và góp phần xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, các hợp tác xã còn sản xuất nhỏ lẻ, chưa tiếp cận được với các tổ chức tín dụng. Vì vậy, một trong những giải pháp giải quyết khó khăn chính là liên hiệp các hợp tác xã. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề trọng tâm như vai trò của liên hiệp hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới, những cơ chế chính sách của nhà nước hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, vai trò của liên hiệp hợp tác xã đối với phát triển nguyên liệu chè, phát triển sản xuất ô cốp theo hướng nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm. Liên hiệp hợp tác xã sẽ giúp liên kết sản xuất, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, hỗ trợ tốt hơn cho các hợp tác xã thành viên, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các thành viên và đẩy mạnh quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Cùng ngày, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã tổ chức họp Hội đồng xử lý tài sản tịch thu do vi phạm hành chính. Tham dự có đại diện Công an, Viện Kiểm sát, Sở Tài chính, Sở Y tế. Căn cứ quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản số 390 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và quyết định số 52, số 63 của Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên. Hội đồng xử lý tài sản tịch thu do vi phạm hành chính đã xây dựng phương án tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu có giá trị trên 1,8 tỷ đồng, bao gồm 31 chủng loại là hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong đó chủng loại có số lượng lớn là nước hoa, kit test nhanh COVID-19, giấy lau, tất nhái nhãn hiệu. Để đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường, tài sản sau khi tiêu hủy không còn giá trị và khả năng sử dụng, Cục Quản lý Thị trường đã thuê công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ môi trường Anh Đăng được cấp phép hành nghề thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải để thực hiện tiêu hủy.
Thưa quý thính giả, năm 1970, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới đã lấy ngày 26 tháng 4 hàng năm là ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới. Kể từ đó, tài sản trí tuệ đã trở thành một bộ phận không thể tách rời trong kết cấu giá trị của doanh nghiệp và của nền kinh tế. Năm nay, chủ đề của Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới là Phụ nữ với Sở hữu Trí tuệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Thông điệp này nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của phụ nữ, đồng thời hướng khuyến khích sức sáng tạo, giải phóng sự khéo léo và tài năng của phụ nữ, trẻ em gái ở khắp mọi nơi trên thế giới. Nhân ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới 24 tháng 6, mời quý thính giả cùng nghe bài viết sau của phóng viên Hoài Thu.
Sự thành công của Hợp tác xã Trẻ Hào Đạt là kết quả sự nỗ lực của tập thể các thành viên Hợp tác xã, trong đó in đậm dấu ấn của nghệ nhân Đào Thanh Hảo, người phụ nữ đam mê trẻ, luôn đổi mới sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm để tạo ra sản phẩm mới, sức sống mới cho Hợp tác xã. Trong quá trình phát triển, xác định thương hiệu là tài sản trí tuệ cần được bảo vệ và bảo hộ nhãn hiệu sẽ giúp định vị sản phẩm trên thị trường. Bởi vậy, để tạo nền tảng phát triển vững chắc và lâu dài cho hợp tác xã, vấn đề sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đã được nghệ nhân Đào Thanh Hảo chú trọng. Nghệ nhân Đào Thanh Hảo, giám đốc hợp tác xã Trẻ Hảo Đạt, thành phố Thái Nguyên cho rằng:
Muốn phát triển được thì phải quan tâm nhất về cái khoa học, mà phải về nguyên tắc thì phải được bên bộ khoa học mà chúng ta sẽ có thể là đưa vào cái hệ thống mà sở hữu trí tuệ để công nhận được cái sản phẩm của mình là chính thống ở vùng đất Tân Cương. Hai nữa là từ hợp tác xã Trèo Đạt qua cái vùng đất Tân Cương, qua những bộ ngành quản lý để được đưa vào cái hệ thống, để khi mà nhận diện cho khách hàng trên bao bì của hợp tác xã Trèo Đạt, từng tên sản phẩm có thể hiện ra từ sở hữu trí tuệ cho từng chữ, từng logo, từng bản quyền của hợp tác xã.
Khi đã xây dựng và bảo hộ thành công thương hiệu chè Hảo Đạt với vị thế vững chắc trên thị trường, nghệ nhân Đào Thanh Hảo đã tiếp tục đổi mới các hoạt động của hợp tác xã. Bà là một trong những người tiên phong trong phát triển du lịch văn hóa trà tại Thái Nguyên. Du khách Sunny Ho Andre, quốc tịch Đan Mạch, chia sẻ cảm nhận khi trải nghiệm du lịch văn hóa trà tại hợp tác xã chè Hảo Đạt.
Được trải nghiệm du lịch văn hóa trà tại đây, tôi thấy rất ấn tượng. Tôi đã nghe nói nhiều, nhưng hôm nay mới được trực tiếp quan sát. Đặc biệt nếu ai muốn có thể tham gia sản xuất cùng người nông dân. Quả thực rất thú vị. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè tôi cùng đến đây để trải nghiệm.
Nghệ nhân Đào Thanh Hảo, giám đốc hợp tác xã chè Hảo Đạt thành phố Thái Nguyên, nói về hướng phát triển loại hình du lịch văn hóa trà.
Các du khách đến đây không những tham quan trải nghiệm mà được thưởng thức từ những ấm trà ngon, mà trên những cái ấm trà nó được bảo hộ và sở hữu trí tuệ, làm sao mà người khách có thể mua ấm trà yên tâm nhất mà đưa vào cái thị trường tiêu dùng, mà cũng như là cái điểm du lịch của chúng tôi phát triển là đến với hợp tác xã Hảo Đạt thì có điểm đến, có điểm chơi mà cũng như là có khu lưu trú.
Chia tay hợp tác xã chè Hảo Đạt, đến với hợp tác xã Sơn Dung Trà để gặp những người phụ nữ đã không ngừng đổi mới, sáng tạo nhằm tạo nên những sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch đặc trưng, đậm đà bản sắc cho tỉnh Thái Nguyên. Với sự tỉ mỉ và cẩn trọng từ việc chọn nguyên liệu đến các khâu tiếp theo trong quá trình sản xuất, từ đôi bàn tay khéo léo của những người phụ nữ yêu trà, gắn bó với cây trà, bộ sản phẩm độc đáo trà ướp hoa của hợp tác xã Sơn Dung Trà đã vượt qua rất nhiều sản phẩm của các đơn vị khác để giành giải nhất cuộc thi thiết kế biểu trưng, khẩu hiệu và sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Thái Nguyên ở hạng mục sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực đổi mới sáng tạo của những người phụ nữ luôn lấy cây chè và sản phẩm trà là nguồn cảm hứng sống trong bối cảnh thị trường ngày càng đa dạng các sản phẩm trà như hiện nay. Chị Nguyễn Thị Như Trang, giám đốc hợp tác xã Sơn Dung Trà, thành phố Thái Nguyên nhận thấy.
Trà chúng tôi dùng để ướp các cái hoa, loài hoa đặc trưng của Việt Nam, ví dụ như là hoa bưởi này, hoa sói này, hoa sen hay là hoa nhài, hoa mộc. Các loài hoa đấy thì thứ nhất đều tốt cho sức khỏe, và thứ hai đều là những cái dòng trà hoa đặc trưng của Việt Nam. Những cái sản phẩm trà hoa đó thì chúng tôi cũng mong muốn là mang một cái giá trị văn hóa trà Việt, muốn gửi gắm tới thực khách khi mà đến tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi cũng đã rất là tâm huyết và mất rất là nhiều công sức để chúng tôi có thể tạo ra những cái dòng sản phẩm trà ướp hoa độc đáo như vậy. Nên chắc chắn là trong cái thời gian gần nhất chúng tôi sẽ đăng ký cái bảo hộ nhãn hiệu cho cái sản phẩm trà ướp hoa.
Thực tế cho thấy sự thành công của ngành chè Thái Nguyên với các sản phẩm trà độc đáo nổi tiếng trong nước và quốc tế có đóng góp quan trọng của những người phụ nữ với quan điểm và nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ. Lấy việc bảo hộ thành công sản phẩm là động lực thúc đẩy phát triển, những người phụ nữ của vùng đất đệ nhất danh trà luôn không ngừng đổi mới, sáng tạo để đưa hương trà xứ Thái bay cao, bay xa hơn nữa.
Chương trình thời sự chuyển sang những thông tin dự báo thời tiết một số khu vực trên cả nước ngày và đêm nay do biên tập viên Thanh Hải mới cập nhật.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 23 đến 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 28 độ. Riêng khu Tây Bắc 28 đến 31 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời lạnh, vùng núi phía Bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất 22 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía bắc trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phía bắc 19 đến 21 độ, phía nam 22 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 22 đến 25 độ, phía nam 26 đến 29 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ. Nam Bộ trời có mây, ngày nắng nóng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Duy Hưng. Những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Hoàng Tú, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.